trình văn hóa và niềm tin. Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay.
Làm thế nào để đối phó với bất trắc? Lạy Cha thân của chúng con cùng bước lên Sion để ra mắt Chúa, thờ phượng Ngài và để tiếp nhận linh lương cho đời sống của chúng con. Giờ này xin Chúa mở tai, mở mắt, mở lòng của chúng con để chúng con được hiểu lời của Chúa. Và qua lời hàng sống của Ngài, xin cho những tâm hồn tìm kiếm Chúa được gặp Ngài. Xin cho những tâm hồn mệt nhọc và nặng gánh ưu tư được an nghỉ trong đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh của hội thánh Chúa. Xin cho những ai đang đối diện với những bất trắc, khó khăn, thử thách, nhận được sự giải thoát và an ủi từ nơi chính Chúa Thánh Linh là thần an ủi mà Chúa đang ở giữa chúng con. Xin cho những ai đang đau yếu nhận được sự chữa lành. Xin cho những tâm hồn đang sống trong cay đắng, buồn phiền, hận thù được Chúa giải thoát khỏi vòng kiềm tỏa của thế giới tối tăm để nhận được sự tha thứ của Chúa và cũng có thể được tha thứ cho những người khác. Xin cho những tâm hồn đang nóng cháy cho công việc nhà Chúa sẽ được cảm thấy mạnh mẽ, cảm thấy có sức lực mới từ nơi Chúa để có thể tiến lên đáp ứng với tiếng gọi của Ngài. Xin Chúa kiểm soát và hướng dẫn lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con. Chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin này trong danh thánh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, tác giả của bài thánh ca Tâm Linh Tôi Yên Linh Thay là ông Horatio Spafford. Horatio Spafford là một thương gia rất là giàu có và ông là một luật sư rất nổi tiếng tại Chicago. Ông được Chúa ban cho một cuộc sống rất là sung túc và đầy đủ giàu có. Nhưng tai ương, hoạn nạn, thử thách đã xảy đến trong đời sống của gia đình ông bà. Trận hỏa hoạn cạnh cái hồ Michigan đã thiêu sạch gia tài của gia đình ông bà. Và trong cái hoàn cảnh đau thương đó, ông bà đã ngồi lại và lắng nghe được tiếng Chúa rằng hãy sắp đặt lại những thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Và ông bà đã ghi tên tham dự vào đoàn truyền giáo của một sư Moody tại Âu Châu. Chương trình đang tiến hành thì ông gặp một cái trở ngại lớn và ông đã để bà và những đứa con xuống thuyền đi trước qua Âu Châu và ông ở lại. Một hai ngày sau thì ông nhận được một cái bức điện tín, và bức điện tín nó vỏn vẹn chỉ có hai chữ thôi: Saved Alone. Sau đó ông được biết bốn đứa con đã chìm đắm theo thuyền và chỉ có một mình bà còn sống để đánh bức điện tín Saved Alone về cho ông. Đứng trên cái bờ biển nhìn ra sóng biếc đó, Chúa đã đến với ông trong cái hoàn cảnh đau thương đó để an ủi, để ông có thể viết ra những lời như thế này: khi đời sống được bình an, trôi chảy như dòng sông an tịnh, hoặc khi bất hạnh thình lình xảy đến, cuồn cuộn như ba đào phủ vây, thì tôi vẫn tự nhủ rằng, linh hồn ơi, hãy yên lặng. Hãy nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Và trong hoàn cảnh đó, thơ Gia Cơ cũng đã chép lại những lời rất là quý báu. Thưa anh chị em, phải chăng anh chị em hiện đương đầu với bao nhiêu gian lao thử thách? Hãy vui mừng lên, vì đường đức tin của anh chị em có chông gai hiểm trở, nghị lực mới có cơ phát triển. Đừng tìm cách lảng tránh khó khăn. Một khi nghị lực phát triển trọn vẹn, anh chị em sẽ vững mạnh và được trang bị đầy đủ để đương đầu với mọi cảnh ngộ. Nếu anh chị em không hiểu đường lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ dẫn, vì Ngài không quở trách những người cầu xin, nhưng luôn luôn sẵn sàng ban khôn ngoan dồi dào cho họ. Khi anh chị em cầu xin, phải tin chắc Chúa nhậm lời, đừng hoài nghi. Vì tâm trạng cái hoài nghi giống như sóng biển bị gió dập dồi, phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì. Người như thế đừng mong Chúa ban gì cho mình. Gặp gỡ, chúng ta thường thường hỏi có gì lạ không? Và thường thì chúng ta cũng đoán biết được câu trả lời. Thường thôi, chả có gì lạ. Có gì lạ đâu. Nothing much, phải không ạ? Có gì lạ không? Thế nào là lạ? Cái lạ đi ra khỏi cái bình thường rồi, phải không quý vị? Thi sĩ Huy Cần để diễn tả cái không có gì lạ đó bằng một chữ rất là thơ và rất là tượng hình. Ông ấy nói là mộng vẫn bình thường. Hỏi thăm gì đó thì như thuộc lòng với câu trả lời là mộng vẫn bình thường. Mộng vẫn bình thường là cái lối sống tà tà, đều đều, thông thả. Nhưng mộng của Huy Cận đã không còn bình thường nữa, thưa quý vị. Nhiều người đã ngậm ngùi đưa tiễn ông sang bên kia thế giới. Mộng nó không còn bình thường đối với những số người đã ngậm ngùi vì những việc bất thường đã xảy ra. Những chữ mộng vẫn bình thường, tà tà, đều đều đó, như dường như có ẩn hiện một cái tư tưởng nhàm chán, một cái tư tưởng thiếu sức sống, một cái tư tưởng thiếu sôi động, thiếu hăng hái, thiếu tích cực, phải không quý vị? Trịnh Công Sơn đã chuyên chở cái ý tưởng mộng vẫn bình thường đó vào trong một tác phẩm là Một Ngày Như Mọi Ngày. Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói. Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi. Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối. Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối. Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi. Thưa quý vị, một ngày như mọi ngày là đời sống dễ đưa đến cái nhàm chán, cái lười biếng, và cũng là cái đời sống mà luân lý đạo đức xã hội được cảnh cáo trước rằng nhàn cư vi bất thiện, phải không quý vị? Một ngày như mọi ngày, sống cho qua hôm nay là lúc mà chúng ta thường thường có cái khuynh hướng đổi sang cái phần điều khiển tự động. Lái xe ở những cái đoạn đường rất là dài, rất là xa, bằng phẳng như vậy đó, tôi vẫn thích dùng cruise control. Cruise control giúp tôi có thể nghỉ được cái chân và cũng có thể làm một số những việc mà thường khi lái xe mình không làm. Quý vị chạy xe Ford thì thế nào cũng nhận được một cái thơ để được thông báo rằng quý vị phải đem xe SUV và xe truck của quý vị đến để được điều chỉnh lại cái hệ thống cruise control. Là vì với cái hệ thống đó đó, nhiều khi nó bị tăng giảm bất thường. Và có một cái tin tức khác tôi đọc được ở tờ báo của Texas liên quan đến cruise control. Nếu quý vị đi dưới trời mưa gió thì đừng sử dụng cruise control. Nó có thể bị hydroplane, cái xe đột nhiên sẽ rời khỏi mặt đất. Tôi biết một người lâm vào cái hoàn cảnh đó, đó là Mark Fallander. Mark Fallander từng là organist của nhà thờ Crystal Cathedral ở Garden Grove. Và ông đã đến hội thánh Lake of Patina đàn trong một thời gian rất là lâu. Và trong một cái buổi hòa nhạc tại Boston đi về, thì ông đi dưới trời mưa gió và đột nhiên chiếc xe rời khỏi mặt đất, đâm xuống tiền đồi. Và ông đã bị mất máu trong cái tai nạn nó quá nhiều. Bất trắc đã xảy đến cho người nhạc sĩ tài ba nhất nhì nước Mỹ. Và ông đã bị cưa mất cánh tay trái. Chúng ta ít dùng chữ bất trắc, phải không ạ? Bất trắc đồng nghĩa với bất hạnh. Và những việc xảy ra làm cho đổ vỡ, làm cho đau thương. Bất trắc có thể là tai nạn xe cộ. Bất trắc có thể là làm ăn thất bại, bị mất việc làm, có thể là có những con cái hư hỏng, có thể là tan chế trong gia đình. Thường tình thì khi bị bất trắc, chúng ta bị dao động tinh thần rất là nhiều. Là vì chúng ta không tìm được cái lý, cái lẽ, cái câu trả lời ở trong cái câu hỏi tại sao của chúng ta. Tại sao Chúa lại để những chuyện bất hạnh như thế xảy ra? Và cá nhân hơn, chúng ta chẳng những hỏi why, mà mình hỏi why me? Trong cuốn Đường Sáng Hàng Ngày của mẹ tôi, bà ấy viết những dòng chữ như thế này. Con ơi, ta không hứa trời luôn tanh hoa viền lối đạt, vui tươi không u sầu, an ninh không sóng gió. Nhưng con ơi, ta hứa trợ lực từ trời, điển ân trong thử thách, tình yêu không hề rời. Chúa Giê-xu giải thích thêm, con dân Chúa sẽ bị người ta ghen ghét, mắc bớ và giết hại. Ngoài ra kẻ thù của chúng ta là ma quỷ đó, nó giống như con sư tử rình mò chung quanh chúng ta để xem thử ai là người nó có thể bắt bớ, ai là người có thể gieo họa, ai là người có thể vồ lấy và lôi ra khỏi cái vòng tay yêu thương của Chúa? Làm thế nào đối phó với bất trắc khi bất trắc xảy ra như vậy? Gióp nói rằng, con chỉ có hai bàn tay trắng khi lọt lòng mẹ, nay cũng trắng tay mà về, Chúa cho con ngoại sự, nay Chúa lại lấy đi. Con xin ca ngợi danh Chúa trong suốt các tai họa đau thương ấy. Gióp không hề phạm tội hay không oán trách Chúa. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần học nơi Gióp là đừng có oán trách Chúa, và hãy chấp nhận điều Chúa đã cho phép xảy ra trong đời sống của mình. Ai cũng muốn biết được những việc sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng theo lời Thánh Kinh, chúng ta không biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Nhưng tôi biết điều rất rõ mà Chúa hứa với tôi rằng, lòng các con đừng có bối rối, đừng có sợ hãi, đừng có lo âu, hãy đặt lòng tin cậy nơi ta. Vì thế gian và những gì chỉ thấy được đó là tạm bợ, là tạm thời. Nhưng nơi mà Chúa dành cho chúng ta trong nước vinh hiển của Chúa là vĩnh cửu. Và khi chúng ta nhìn những cái gì nó vĩnh cửu, thì những cái gì tạm bợ ở xung quanh chúng ta đều là những chuyện sống cho qua hôm nay. Và đó là cái tư tưởng sống cho qua hôm nay, một ngày như mọi ngày nên áp dụng vào cái chỗ này. Là vì chúng ta không sống những ngày này như những ngày chúng ta sẽ sống đời ở kiếp ở đây, mà chúng ta nhìn xa hơn. Nhưng mà vẫn thắc mắc một chuyện, không thắc mắc không được, là vì khi nhìn lại mình nghĩ, tại sao Chúa không hỏi ý mình để mình giúp Chúa một tay để giải quyết cái chuyện bất hạnh của con người? Tại sao Chúa lại để cho những chuyện bất hạnh như thế xảy ra? Tại sao Chúa lại để cho những cái người ác làm hại người lành? Tại sao Chúa không can thiệp để mà ngăn chặn, để cho những cái chuyện đau thương nó khỏi xảy ra? Thế nào quý vị và tôi cũng có lần không oán trách Chúa, không dám, nhưng mà vẫn tự hỏi và cố tìm cái câu trả lời ở trong cái việc như vậy. Chúng ta nhìn thấy chúng ta đang sống trong một thế giới rất là tự do đủ mọi thứ hết. Và nhiều người đã dùng cái tự do của mình để công khai chối bỏ Chúa. Và dùng cái tự do Chúa ban để sống một đời sống buông thả luôn tuồng để rước lấy những cái họa vào thân. Như Adam và Eva, ngày hôm nay chúng ta cũng được tự do làm một số những cái quyết định. Và những cái quyết định quý vị làm đó có thể sẽ đem lại trực tiếp hoặc gián tiếp những cái bất trắc bất hạnh phải đến với đời sống. Con người được tự do quyết định đưa vào trong thân xác mà những cái độc dược, những cái điều làm hại cho thân xác, đó là bất hạnh hay sao? Đó là bất trắc hay sao? Cái nguyên nhân nó ở đâu? Nguyên nhân ở cái chỗ chúng ta quyết định rước lấy những cái họa vào thân một cách trực tiếp. Đó là gieo gió gặt bão. Đó là gieo gì gặt nấy. Nó quyết định đi đến một cái chỗ mà nó nguy hiểm, tội ác. Chúng ta mua nhà, chúng ta sống ở trong cái chỗ mà giống như Sodom và Gomorrah như vậy. Thì cái việc họa sẽ xảy đến là một việc cũng dễ giải thích thôi. Nhưng mà cái vòng luẩn quẩn ân oán giang hồ, những cái người bị hại sẽ đi hại người khác. Những người bị tổn thương sẽ đi làm cho người khác bị tổn thương. Và đó là cái vòng luẩn quẩn đó, làm sao chúng ta chấm dứt được? Và nhiều người đề nghị rằng, Chúa ơi, cái Chúa không chấm dứt bằng cách là dẹp tụi nó đi. Và chính cái chỗ dẹp tụi nó đi là gì? Là lấy lại cái ý chí tự do của con người. Và khi lấy lại cái ý chí tự do, cái quyền quyết định của con người đó, thì tất cả chúng ta đều thành những người máy cả, thành những cái robot cả. Bấm nút một cái là nó I love you, bấm nút một cái là nó I like you. Quý vị mà có một cái đứa con mà lúc nào gặp mình cũng bấm một cái như thế, như con búp bê mình chơi như vậy đó, có cái gì lý thú ở trong đó? Chúa muốn rằng cái lòng của mình, cái tâm của mình đến với Chúa mà nó thật sự đó, thì đó mới là quý. Chúng ta có thể đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những cái chữ what, when, where, how, who or why. Những cái câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời dứt khoát, thưa quý vị. Việc gì sẽ xảy ra? Xảy ra khi nào? Xảy ra cho ai? Tại sao việc đấy lại xảy ra? Những câu hỏi như vậy chúng ta vẫn tiếp tục hỏi cho đến khi nào chúng ta biết được rằng việc nó có thể xảy ra không phải để nhận định, không phải cho ý kiến, nhưng mà bất trắc xảy ra để cho chúng ta chuẩn bị cho những cái việc sẽ xảy đến trong tương lai. Tôi ước ao có được một cái cầu thủy tinh ở đây để nhìn vào thấy rõ những việc gì sẽ xảy ra, để thưa với quý vị, cho từng đời sống của quý vị. Tôi không có cái crystal ball đây ở đây, mà tôi có lời của Chúa để được nhắc nhở cho quý vị về những ngày cuối cùng chúng ta đang sống. Phúc âm Matthew đoạn 26 từ câu 6 đến câu 14, đây chính là lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta về những ngày chúng ta đang sống, những ngày như thế nào. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình, đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì dân ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, là vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lòng. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tôi tin rằng cái việc rao giảng tin lành đã thỏa mãn đến mức có thể gọi rằng gần xong rồi. Liệu chúng ta có bền chí cho đến cuối cùng để nắm vững được đức tin thì thử thách chông gai bất trắc sẽ đến cho chúng ta hay không? Thưa quý vị, bất trắc sẽ xảy đến, và quý vị có chuẩn bị tinh thần, có muốn hay không thì bất trắc cũng sẽ xảy đến. Khoảng thời gian mà chúng ta có thể set cruise control, take it easy, đó là khoảng thời gian cần phải được chuẩn bị cho những cái thách thức, những cái khó khăn sẽ xảy đến trong cuộc sống. Đó là khoảng thời gian trầm lặng, chuẩn bị những sóng gió sẽ xảy đến, calm before the storm. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể đối phó với bất trắc? Tôi có ba câu kinh thánh để thưa với quý vị. Ba câu kinh thánh này sẽ là câu trả lời cho những cái bất trắc xảy đến và để chuẩn bị tinh thần cho quý vị trong những ngày hậu đến. Thứ nhất, Phaolô đưa ra một nguyên tắc. Trong bất trắc, trước bất trắc, sau bất trắc, thì hãy vui mừng trong sự trông cậy, lúc nào chúng ta cũng sẽ có hy vọng trong Chúa cả. Nhịn nhục trong sự hoạn nạn và bền lòng mà cầu nguyện. Quý vị thử áp dụng ba cái nguyên tắc này trong bất cứ hoàn cảnh sống nào của quý vị. Tôi tin chắc là Chúa sẽ cho quý vị một câu trả lời cho trường hợp của quý vị. Và một kinh nghiệm sau những bất trắc của Phaolô mà tôi không có thời giờ trình bày với quý vị ở đây, không có ông nào gặp bất trắc nhiều như cái ông sứ đồ Phaolô này hết. Nồi cái chuyện bị đánh 39 roi đó, tôi nghĩ là đã là đau thương lắm rồi. Rồi vào tù ra khám, những công chuyện của ông, thế nào mà bút mực nào có thể tả được cái bất trắc của Phaolô. Và Phaolô đã nói như thế này, chúng ta biết tất cả những cái bất trắc xảy ra trong đời sống sẽ hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài. We know that in all things, God works for the good of those who love Him. Thưa quý vị, những bất trắc xảy ra ích lợi cho ai thưa quý vị? Ích lợi cho ai biết Chúa và yêu mến Chúa thôi. Tôi có một cái hình ảnh để kết thúc. Tôi có ở đây một củ cà rốt, một quả trứng và một gói cà phê. Củ cà rốt cứng, quả trứng rất là mong manh, có chất lỏng của tầm đỏ, tầm trắng. Cà phê là một cái bột đen vậy thôi. Rồi bây giờ đưa ba cái thứ này vào trong lò nước sôi. Thì từ cái thể cứng của cà rốt, thì qua nước sôi đó, nó mềm nhũn ra. Nhưng mà cái quả trứng ở cái thể lỏng, trong nước sôi, nó lại trở thành cứng rắn. Mà tất cả chúng ta đều có thể là cà phê hết. Cà phê đưa vào nước sôi thứ nhất ấy, là nó ảnh hưởng trên cái môi trường chung quanh, làm cho nước nó đen sậm lại. Và thích nhất là cái gì? Cái mùi thơm nó tỏa ra, ảnh hưởng chẳng những cho cái nồi nước sôi đó thôi, mà cho cả hội thánh của Chúa và cho cộng đồng của chúng ta. Trong thử thách, Phaolô viết một câu kinh thánh khác mà tôi nghĩ chúng ta có thể áp dụng. Ông ấy nói rằng, Chúa ơi, trong thử thách, trong bất trắc của con, thì chúng con chỉ có ca ngợi Chúa là cha từ ái và thần an ủi. Ngài đã an ủi chúng con trong mọi cảnh gian nan khốn khổ, và nhờ niềm vui Chúa ban cho chúng con, chúng con có thể an ủi anh chị em của chúng con là những ai đang chịu gian khổ. Càng chịu gian khổ bao nhiêu thì Ngài càng an ủi phấn khởi chúng con bấy nhiêu. Thưa quý vị, Chúa muốn quý vị chịu cái cực đó, chịu cái bất trắc đó để có thể thông cảm, để có thể hiểu biết, để có thể quàng tay với một người và nói với người đó rằng I know, tôi biết. Tưởng gì chứ ung thư ấy hả? Tưởng gì chứ biến chứng mạch máu não hả? I know. Thưa quý vị, bệnh hoạn phải đến là một cách để nhắc nhở cho quý vị và tôi về cái ưu tiên cần phải được sắp đặt lại trong cuộc sống. Ông bác sĩ hỏi tôi rằng, tại sao gia đình của ông lại cần một người phải mắc bệnh ung thư? Tôi không có câu trả lời. Mà sau đó, vị bác sĩ chính là một con cái của Chúa, và ông đã nói cho tôi rằng, cứ nhìn nhé, với cái ung thư của bố anh bị đó, sẽ đem anh chị em của anh lại gần nhau hơn, sẽ đem hội thánh lại gần nhau hơn. Trong quý vị có những người đang mắc những căn bệnh mà không hiểu được ý Chúa như thế nào cả. Nhưng điều tôi thưa với quý cụ lớn tuổi ở đây, tất cả quý bà chị em, Phaolô cũng nói rằng người bề ngoài của mình á càng ngày càng cũ đi, càng hư nát đi, nhưng mà người bề trong cứ càng ngày càng đổi mới để càng được giống như Chúa. Đó là một cái hy vọng của chúng ta. Quý vị có làm gì đi chăng nữa cũng không có cải lão hoàn đồng được, nhưng mà chúng ta chấp nhận những cái bất trắc, những cái bệnh tật, những cái việc Chúa cho xảy đến, và luôn luôn nhìn xem Chúa để tiến bước cho đến đích. Và Chúa nói rằng những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng nữa, những người đó sẽ gặp Chúa ở trong sự vinh quang, sự đắc thắng mà Chúa đã thắng cho chúng ta. Trong hoàn cảnh mất cả sự nghiệp, mất cả con cái và đau thương đó, ông nói như này: khi đời sống được bình an hay là được trôi chảy như dòng sông an tịnh, hoặc khi bất hạnh thình lình xảy đến cuồn cuộn như ba đào phủ vây, thì tôi vẫn tự nhủ rằng, linh hồn ơi, hãy yên lặng, hãy nhận biết Chúa và Đức Chúa Trời toàn năng.